Thì sau khi làm lễ xong thì bên Ni phải qua bên Tăng để mà thỉnh pháp, để mà các thầy và truyền giới cho. Thì hai cái ban truyền pháp Tăng và Ni cùng họp lại để mà truyền giới cho Tân Tỳ Kheo Ni. Đang là mặc y mới. Đây là sau khi thọ giới xong thì đãi trai tăng và cảm ơn các vị hòa thượng tăng và hòa thượng ni đã từ bi truyền giới cho chúng con. Đây là Tân giới tử, Tân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni.
Như có hai ông sư mới được thọ tôi cùng một lúc nữa. Ông nó may lắm á, là tại vì thiệt ra là không muốn hòa thượng không muốn làm cái giới đàn cho một người sư thôi, cũng như có hai người khác tới. Rồi đáng lý hai người đó mình gom mình đem về đây, nhưng đều không biết sao nó lạc đâu rồi á.
Câu hỏi là cái y màu vàng có ý nghĩa gì, chỉ có dành cho người Việt Nam thôi hay là những cái truyền thống khác cũng mặc? Thì thầy nói là dành cho người Đại Hàn.
Màu vàng thường là cho tăng với đi. Thì mấy người này có vàng hết rồi, thầy nói đừng có mặc, mặc quá nó mau hư, nó mau dơ lắm. Mà một cái phải giữ 10 năm sau thì mới cho cái áo thứ nhì.
Cái này là đêm trước khi mà quay trở về nước Mỹ thì mọi người sau cái công phu chiều thì cảm ơn Hòa Thượng và gửi lời từ biệt tất cả mọi người.
Ai thắc mắc gì không? Có ai muốn thắc mắc là bên Việt Nam cái truyền thống sao trước khi mà truyền đại giới họ có quýnh hay mình hay là tắt tay hay là như này nọ không? Ở Vạn Mật Thanh này thầy lại Phật. Ủa, làm nhiều cái này nhà thờ đó người ta đánh nói thắc mắc gì không nữa. Ta đi xa như vậy nên chuyện lạ lắm. Cái chuyện mà đại giới này là chuyện là đại cái biến cố rất là lớn cho cái Phật giáo mình.
Các hòa thượng thượng tọa rất là từ bi, là tại vì ở bên Việt Nam cái mùa này rất là bận rộn, tất cả các chùa thay phiên nhau tổ chức những cái lễ Vu Lan, nên là các vị là cứ hết chùa này mời tới chùa kia mời, mà họ phải dành thời gian để mà tới làm lễ cho mình, rồi sau đó là phải chạy buổi chiều phải chạy đi những cái chùa khác để làm lễ nữa, thành ra không có nhiều thời gian. Câu hỏi là trong suốt cái buổi lễ thọ giới đó có cái phần nào mà mọi người cảm thấy thích nhất không?
Được ăn 3 ngày 3 bữa.
Con thì rất là biết ơn Hòa Thượng. Trong suốt ở Việt Nam chúng con thọ giới thì Hòa Thượng và các sư cô rất là từ bi và thương mến chúng con và lo cho chúng con rất là chu đáo. Dạ, cái đó thì con rất là biết ơn.
Cô em Thuận nói là tại vì cái buổi lễ đó là suốt cái buổi lễ các thầy các cô làm bằng tiếng Việt, thành ra là cô không có hiểu cái gì hết á. Thì khi mà mọi người hỏi cô thì cô không biết trả lời làm sao hết, rồi họ cứ nghĩ là cô này là cô người Việt Nam, cô biết nói tiếng Việt chứ sao mà không biết nói. Thì tới cuối cùng thì cô bảo là thật ra là từ đầu đến cuối cô không có hiểu cái gì hết á. Thì cái phần mà cô thích nhất là cũng vẫn là đồ ăn thức uống bên Việt Nam rất là ngon. Cô này nói cô cũng có cảm giác như vậy, là tại vì thực ra từ đầu đến cuối cô cũng không hiểu gì hết á, nhưng mà cô cảm thấy may mắn là vì có 5 người đi theo chung với cô nữa, thành ra là cô cứ mọi người làm sao thì cô đi theo như vậy. Cô rất là vui mừng là tại vì không có phải là thọ giới hoặc là phải làm mọi chuyện á, là một mình mà không hiểu cái gì hết. Thầy đang là chào cố nói là nếu như mà cô không có hiểu gì hết, có nghĩa là cô không có đắc được cái giới thể thì có nghĩa là phải làm lễ lại thôi, chứ không có được đâu, mà lần tới này mà làm là phải làm một mình thôi. Một cái điều ở bên Việt Nam là bên chùa là bằng cái nền xi măng gạch gạch bông mà không có cái bục lại. Rồi thành ra là mọi người là đều phải quỳ lại trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Thời tiết thì rất là nóng mà mọi người ai cũng đổ mồ hôi hết. Thành ra khi mà xong buổi lễ rồi mà được đứng dậy là cảm thấy nó sung sướng dễ sợ.
Rồi thắc mắc gì khác không?
Cái câu hỏi là đây có phải là cái trật tự khi mà thọ giới thì cũng như vậy không? Thì bảo là đúng, khi mà làm lễ thì cũng theo cái thứ tự như vậy. Nên ra khi mà ngồi ăn thì cũng mọi người cũng ngồi theo cái thứ tự như vậy. Thầy nói là đây là cũng là cái cách để mà xem thử coi là mọi người có ghen tị nhau hay là có thủ đoạn gì không để mà thay đổi cái thứ tự, cái trật tự.
Mấy sư cô?
Cô muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của cô ở trong cái thời gian ở đây bên Đại Hàn trong vòng 3 tuần. Thì cô muốn chia sẻ với đại chúng một số những cái hình ảnh ở bên... trước tiên thì muốn cho mọi người thấy là cái trái cây tươi ở bên Việt Nam như thế này, như thế nào?
Oh, mãng cầu. Oh my God. This is the lotus
seed. Thì
hột
sen, cái này là hột sen tươi ở bên Việt Nam. Cô nói là bên Đại Hàn cũng có hột sen tươi nữa. Cái trái măng cụt ở bên Việt Nam mùa này rất là ngon, ổi cũng rất là ngọt.
Sâm pha chế bông bông, cái trái bông bông đó thầy.
Thường thường ở chùa mà có những cái ngôi mộ á, thì là các hồn ma là hay tới để mà phá đám ở ban đêm lắm.
Dạ. Có gặp ai bên kia không? Không, gặp mấy ma quỷ không? Dạ, thầy Hiền Trì sao?
Đêm đầu tiên tôi tới là nó tới nó quấn liền.
Nó tới quýnh thầy hả?
Tới nó leo lên ngụm con, nó ngồi bóp cổ. Sau tôi đánh lại, tôi đánh rồi tôi té. Tôi giật nó xuống, nó leo lên ngồi anh bụng. Thì từ đó về sau nó không có tới phá tình nữa.
Thật ra là mấy người hiền nhẫn rất là may mắn, suốt cả cái thời gian ở bên đó thì không bị cái gì hết, chỉ có mỗi em của thầy Hiền Trì thì là bị tới cuối phá một chút xíu thôi.
Làm gì cái của em của thầy?
Con đó, cái đêm mà mấy trước khi có mấy cô này thế giới nè, thì trước khi nó ngủ nó ngồi nó niệm Phật, nó ngủ chung với cô
em thôi, nó ngủ chung với cô Huyền Thông, bị chật chỗ hay là ngủ chung. Thì trước khi mấy cô này thế giới cái đêm đó thì nó ngồi nó niệm Phật trước khi nó ngủ. Thì nó thấy Hòa Thượng Thiên Hóa xuất hiện đi qua đi lại 3 lần. Thấy sống chứ không phải là nằm mơ. Nó đang ngồi niệm Phật nó thấy mặc đồ nâu.
Áo nâu. Ông bước trước mình hả? Ngày Tàu không mặc áo nâu nha. Ngài Hòa Thượng thầy thấy thường thường gặp mà toàn mặc đồ vàng không à. Thì chưa bao giờ thấy Ngài Thiên Hóa mặc áo nâu hết. Chưa bao giờ. Chắc là cái cô đó khùng tới nơi rồi. Trừ khi ông muốn bắt trước mình.
Đây là hình bên Đại Hàn, cô Hiền Thuận đã đi qua bên đó trong vòng 3 tuần lễ. Cái thứ bảy cuối tuần trước khi mà quay trở lại đây thì họ dẫn cô đi bộ leo núi. Người Đại Hàn rất là thích đi leo núi, đi bộ đường xa. Đi leo lên cái núi này rất là xa, rất là cao. Thành ra là tốn 3 tiếng để mà leo lên và 3 tiếng để mà đi xuống. Ở cái chùa này thì có tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn ở trong chánh điện. Thành ra là cái ngôi chùa này là nằm ngay trên đỉnh cái chóp nhọn của cái núi. Cái ngôi chùa này rất là nhỏ, chỉ vừa có 1-2 người thôi. Đỉnh ngọn núi. Hôm đó là 6 người đi bộ leo lên núi này. Cái hình ở bên tay phải thì quý vị có thể thấy là cái cảnh từ ở trên đỉnh núi mà nhìn xuống dưới. Đây là hình tượng Phật Dược Sư. Người ta đồn rằng là cái tượng này rất là linh hiển, thành ra nhiều người tới để cầu nguyện lắm. Ở trên lưng chừng núi đó cũng có cái ngôi nhà để mà lỡ mà cái trời mưa gió hay gì đó thì mọi người có thể tới để mà trú mưa. Trên cái đường đi xuống rất là khó khăn, thành ra là phải bám vô mấy cái dây thừng để mà đi xuống. Thì ở phía dưới là hình của toàn thể cái xô mà quý vị có thể thấy từ trên núi nhìn xuống. Thành ra là thông điệp á là quý vị cứ tới Lư Sơn Tự đi thì quý vị sẽ có cơ hội để mà đi. Và đồng thời cũng sẽ được xuống tóc nữa. Thì cái hôm đó là đi leo núi 3 tiếng lên 3 tiếng xuống như vậy là rất là khó khăn, mà cô thật ra cô không có biết gì hết, cũng không có chuẩn bị. Thì cái người mà đi chung á, cái ngày hôm sau quay trở lại cái chùa đó muốn gặp cô để coi thử coi cái chân của cô có bị sưng bị gì không, thì cô nói là cô không có bị gì hết. Thì cái người này, cái ông này, ông mới rất là ngạc nhiên, ông bảo thường thường á là khi mà lần đầu tiên mà đi như vậy là sẽ bị chấn thương, bị đau chân này nọ, mà cô này cô không có bị gì hết, là để chứng tỏ rằng là cô có công phu, nhờ cái công phu tu luyện á mà mới không bị gì hết.
Ai thắc mắc gì không?
Câu hỏi là trong suốt cái thời gian ở bên Đại Hàn đó thì là cố thích cái gì nhỉ? Thầy nói là đừng có nói là ngày ăn ba bữa nha. Cô có cơ hội để học hỏi rất là nhiều về văn hóa của Đại Hàn. Cô bảo là cái phần mà cô thích nhất đó là khi mà đi qua bên đó rồi mấy sư cô dẫn đi thăm cái chùa đó, thì là cô thích nhất là cái toilet của chùa. Tại vì là cái tòa nhà là cũng lớn đi như vậy nè, thì mọi người là đi toilet ở phía trên đó, xong rồi ở dưới là lót bằng cỏ rơm, rồi một năm người ta chỉ có quét dọn có 2 lần thôi, thành ra là cô cảm thấy là wow, sao mà nó khác quá. Thầy muốn hỏi là tại sao mà cô thích cái đó. Tại vì nhờ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm như vậy mà cô mới cảm thấy là cảm ơn những cái điều kiện sống ở bên nước Mỹ này quá tốt. Nghe nói là có người hỏi là nghe nói ở bên Đại Hàn restroom của tăng ni ở bên đó là không có cửa, có đúng hay không?
Okay.
Bảo thôi ngưng. Cái này là vấn đề của người Đại Hàn, mình không có nên nói tới.
Nói thằng có mắc gì khác không? Thầy hiện chỉ thầy muốn nói gì không? Đó thì thầy phải nói pháp 3 phút.
Dạ, vậy là Phật ngồi em. Thì có cái muốn nói thêm là tôi thấy những cái người Việt Nam bên đó tu hành cũng rất là siêng năng, nhưng mà có họ thiếu cái pháp tu. Thì con cảm thấy là mình rất được là may mắn có đầy đủ các cái pháp tu, giống như pháp thiền hoặc là các pháp tịnh độ. Thì người Việt thấy họ thì tới tu ở đó thì chỉ có tụng kinh và bái sám, thì chỉ còn chỉ thấy cái đó cũng không có được nghe giảng kinh. Thì như là Phật. Thì ở đó thì con thấy là cái môi trường ở chùa đó thì cũng rất thuận lợi cho cái việc tu. Thì ngồi thiền cũng rất là dễ đưa vào cái trạng thái thanh tịnh. Con có cơ hội gặp một cái người làm công quả ở chùa, thì cái người đó thì mấy người xung quanh nói cái người đó là không có tại trái tâm thần nó không có bình thường lắm. Nhưng mà khi nói chuyện với lại cái người đó thì con cũng học được một cái số điều của người đó, ví dụ trong một cách làm của công quả, cái một số công việc phải làm như thế nào, thì con cũng thấy là cũng happy, là dù người ta nói người ta như vậy nhưng mà mình vẫn tìm thấy cái điều đó mình học.
Thì cho hình nhấn nói thêm là cái người này mặc dù là trí não cũng không hơi bị chậm một chút, không có biết chữ nghĩa gì hết á, nhưng mà cái chú này có thể nghe đọc kinh tụng kinh, mà khi mà mình vô tới trễ, bất cứ người nào vô trễ thì chú có thể mở kinh sách ra và chỉ cho mình đúng cái đoạn mà mình đang là cái buổi lễ nó đang tiến hành.
Đừng quý vị mong quý vị đừng có hiểu lầm. Vì đừng hiểu lầm, ông sư này cũng phải họ bỏ thì giờ đi đi thăm, đi đi ngắm mấy cái cảnh của cầu tiêu với là nói chuyện với người được người khùng nữa. Hai thắc mắc gì khác không? Sáu người này chắc mà chắc là để riêng là đi cho sáu người này thôi, chứ còn cho người khác vào sợ nó bị lây bệnh mấy người này hết.
Có câu hỏi là quý vị các thầy cô có cảm thấy gì khác sau khi mà thọ giới hay không? Cô bảo là thấy mọi người ai cũng sáng sủa hết, thành ra Nhẫn bảo là có phải là tại vì đèn nó chiếu vô mà mọi người thì tối om, thành ra nhìn mấy người Nhẫn sáng hơn không? Cô nói là ngày hôm qua cô nhận thấy là tất cả mọi người. Cô nói là ngày hôm qua cô mới nhận ra được cái sự thay đổi, thầy mới bảo chứ ủa mấy người này thọ giới từ tháng trước cơ mà sao mà tới ngày hôm qua cô mới nhận ra được, trễ quá. Có phải là tại vì mặc cái đồ màu xám thì màu nâu thì ra khác so với đồ màu xám không? Có người nói là thấy mọi người là vui vẻ hơn, thầy bảo đúng không? Tại đâu thấy cô Hiền Thông thay đổi gì đâu, thì mọi người nói là có, cô Hiền Thông là im lặng hơn. Thầy bảo đúng rồi, tại vì thầy cũng nhận ra như vậy đó, sau khi mà từ thọ giới về được một tuần là thầy la cô này, lần đầu tiên thầy la trước đại chúng. Trước đây là thầy sợ cố lắm, thầy không dám nói đụng với cô, mà lần đầu tiên thầy la cố mà cố nhìn thầy với một cái cặp mắt rất là ngạc nhiên. Ủa, thầy la con đó hả thầy? Xong rồi cái cố cứ dòm thầy chừng chừng vậy đó, cuối cùng là thôi thầy sợ quá thầy cũng phải bỏ đi thôi. Ngày hôm sau, thầy sợ quá thầy cũng bỏ ăn luôn, thầy không dám tới ăn nữa. Hôm đó thầy không có tới nhà bếp ăn á, thì mọi người là mới báo thông báo lại với thầy là cô Hiền Thông đi kiếm thầy, tìm hoài không thấy. Thành ra là thầy nhận ra được là trong vòng 24 tiếng sau khi bị la là cô Hiền Thông có lắng cái tâm xuống. Tại vì nếu mà trước đây thầy mà la cô là cô sẽ bỏ cuộc liền à. Hoặc là đốt chùa. Câu hỏi là có cái lời nhắn nhủ nào của Hòa Thượng ở bên Việt Nam mà quý vị thầy cô có nhớ mà thực hành hay không? Hòa Thượng nói là nếu mà tu ở Mỹ khó quá mà tu không được thì cứ quay trở về Việt Nam bất cứ lúc nào. Thầy nói là thật ra là mấy sư cô phàn nàn với thầy là Hòa Thượng bên Việt Nam thiên vị lắm. Tại vì thầy Hiền Chỉ về bên đó là được Hòa Thượng dẫn đi khắp nơi hết đó, đi tới lễ sám này nọ là đi theo sát Hòa Thượng vậy đó. Còn các vị sư cô này là bị cho ở nhà, ở chùa, canh chùa. Cái nụ cười của Hòa Thượng rất là đặc biệt.
Ai thắc mắc gì nữa?
Mọi người có bị thử thách gì trước khi thọ giới hay không? Ví dụ như là phải thuộc kinh hoặc là trì chú hay là gì không? Thì cái phần mà cô Hiền Thông thích nhất là mỗi buổi sáng là có cũng tụng kinh y như ở đây thôi, cũng là tụng chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú. Và sư cô ở bên đó là mới ở đây một nhóm người mới về chân ướt chân ráo không biết gì hết, đó là ngay sáng ngày hôm sau là sư cô đã đưa pháp khí cho là bát gõ mõ. Mà mọi người đâu có ai biết làm lễ bằng tiếng Việt Nam đâu, chỉ có mỗi mình cô Hiền Thông là cuối cùng là cô Hiền Thông lãnh để mà gõ mõ ở bên đó. Tại vì cái cách làm lễ bên Việt Nam khác với là cái cách làm lễ ở chùa ở đây. Thường thường á, là trước khi thọ giới là các giới tự là bắt buộc là phải nhớ học thuộc chú với lại kinh. Ví dụ như ở bên Đài Loan á, là phải trải qua cái đi học một tháng. Ở Việt Nam thì có thể là dành ra 1-2 tuần lễ để mà chuẩn bị. Câu trả lời là mọi người trước khi mà thọ giới là đều phải trải qua cái thử thách.
Cái chùa mình nó khác không chị?
Ở chùa đây là cái thử thách là ở trong chùa chứ không có phải là trong cái phòng thi. Những người này là phải trải qua những cái thử thách của thầy trong vòng bao nhiêu năm đó trước khi mà thầy cho phép thọ giới. Vâng, câu trả lời là ai cũng phải trải qua thử thách hết.
Thì trước khi thọ giới thì hòa thượng của chùa đó, cái vị đứng ra truyền giới cho chúng tôi thì nói là họ thường tin tưởng vào cái phẩm hạnh của các vị sẽ thọ giới, thành ra ngài chấp nhận là cho chúng con được thọ giới.
Tại sao quý vị biết không? À, cái này là ông hòa thượng này ông có cái tiêu chuẩn cao hơn nhiều, tại vì ông đã từng làm cái lễ đại lễ này cho biết bao nhiêu người trong cái năm 60 năm trời của ông hoằng pháp rồi, mà ông thấy biết bao nhiêu cái căn cơ, biết bao nhiêu người tỳ kheo rồi. Ông nhìn 6 người này, ông nói cái này tụi nó đủ sức rồi, không cần thử thách làm gì. Thành ra bởi vì một cái lý do khác mà thầy không muốn gửi họ đi qua mấy cái giới đàn người Việt Nam khác, tại vì cái trình độ họ nó rườm rà, thầy cũng thế. Sự thật á, những cái giới đàn khác không có đúng tiêu chuẩn của thầy, bởi vậy thầy mới chọn là gửi họ đi xa như vậy. Mình có thể làm được rồi. Có thì giờ thành ra mình có cam làm cái lễ cúng quá đường là được rồi.
Mời quý vị tới chai đường để mà mình làm lễ rồi mình dùng cúng dùng ngọ. Xin cảm ơn quý vị.